anh ta là một kỹ sư, đờn rất hay, đang làm nhạc trưởng trong gia đình Phật tử. Anh ta tới gặp anh và nói về ý muốn tu thiền. Anh khuyên rằng không nên tu một mình mà nên tham gia vào nhóm thiền tăng thân ở đây để tập thiền chung với họ. Anh ta không đồng ý lắm và nghĩ rằng đây chỉ là chuyện đơn giản, tọa thiền cho tâm hồn an lạc thôi, chứ có gì đâu mà sợ. Sau khi anh ta tự ngồi thiền một thời gian, anh ta bị lạc vào cảnh giới của ma. Anh ta quá hãi kinh, kêu cứu tới anh. Lúc đó cỡ 1 giờ sáng vào tháng 11 năm 99. Đại khái câu chuyện là trong một đêm trên đường về sau một buổi hòa nhạc, anh ấy bị một con ma chặn đường, vào ngồi luôn trong xe, rồi vào nhà ở luôn trong phòng riêng của anh ấy. Trải qua 2 đêm liền, con ma vẫn ngồi trong phòng. Anh ta nói với gia đình, nhưng không ai thấy và không ai chịu tin, nên không giúp anh ấy được gì cả. Đêm thứ 2, con ma từ từ tiến gần tới và muốn nhập vào người anh. Anh lui dần đến sát tường. Ngay lúc quá nguy cấp, may mắn anh ta vớ được điện thoại cầm tay và gọi cầu cứu đến anh. Trong đêm đó, anh hướng dẫn anh ta lái xe cùng với một người bạn khác chạy tới nhà anh. Trên đường đi, con ma nữ đó vẫn ngồi theo trong xe cho đến khi tới gần nhà của anh mới biến mất. Sự việc này chi tiết còn rất dài dòng. Ở đây anh chỉ tóm lược về việc làm sao anh cứu được anh đó thôi. Thực ra lúc đó quá nguy cấp, thì không biết tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy tin tưởng vững mạnh vào câu Phật hiệu có thể cứu được. Cho nên anh dạy anh ta niệm A-di-đà-phật. Thế thôi. Đại khái anh khuyên anh ta hãy thực hiện 5 điều sau đây. Thứ nhất, bắt đầu ngay bây giờ phải niệm A-di-đà-phật liền. Mở máy niệm Phật, dựng tượng Phật trên bàn. Thứ hai, đối diện thẳng với con ma, thành tâm khuyên cô ta quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc để thoát khỏi nghiệp ma, sớm ngày thành Phật. Thứ ba, mình hứa sẽ niệm Phật và hồi hướng cho cô ta, phụ với cô ta mau được thoát nạn. Thứ tư, tuyệt đối không cho cô ta nhập vào người mình, phải cứng rắn từ chối, quát vào mặt bằng tiếng Phật hiệu nếu cần, chỉ chấp nhận hộ niệm, không chấp nhận cho mượn thân. Thứ năm, không được sợ, mình giữ tiếng niệm A-di-đà Phật thì chắc được an toàn. Anh ta nghe theo làm đúng như vậy. Trong 2 ngày, anh đó giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Từ đó đến nay, trong nhà anh ta không bao giờ ngưng tiếng Phật hiệu. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại biết chỉ vẽ tường tận cách hóa giải, vì hồi giờ anh chưa bao giờ làm chuyện này. Khi gặp cảnh ngộ quá gấp, anh trực nhớ rằng người niệm Phật có chư Phật hộ niệm, có 25 vị Bồ Tát bảo vệ, cho nên anh nghĩ nếu anh ta thành tâm niệm Phật thì được thoát nạn. Thế thôi, vô tình anh cứu được một người bạn thân. Giả sử khi đó người nhà cứ tưởng rằng ảnh bị bệnh, đem anh ta đi bác sĩ, có lẽ họ đã phá tan cuộc đời một người kỹ sư trẻ tuổi trong bệnh viện tâm thần rồi chăng? Tu thiền là một pháp môn tối thượng của Phật, nhưng chỉ dành cho bậc thượng thượng căn và thích hợp vào thời chánh pháp và tiền tượng pháp. Thời mạt pháp, hầu hết căn tánh chúng sanh thấp, không dễ gì thành đạt với pháp này đâu. Pháp tu thiền quán là pháp đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật. Hoàn toàn dựa vào tự lực để thành tựu, không cần nhờ đến lực gia trì của chư Phật, chỉ dành cho chư vị đại Bồ Tát tu trì, chứ không phải là pháp tầm thường dành cho hạng trung hạ căn của chúng ta. Người tu thiền mà căn cơ thấp, khó có thể được thành tựu đã đành. Dù cho người thông minh trí huệ, nhưng không minh tâm kiến tánh được, vẫn bị lạc đường mà đành chịu oan uổng như thường, cho nên tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu các em muốn tọa thiền thì cứ tu để kết duyên lành với Phật, nhưng tuyệt đối không nên tách rời chúng, không nên rời thầy. Nói tóm lại, nếu em tu theo tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, thì đường tu hành trơn tru phẳng lặng, vì em được chư Phật hộ niệm, Long Thần hộ pháp, 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho em. Nếu một lòng một dạ trì chắc câu A-di-đà Phật, niệm tới cùng, không hồ nghi, không tu xen tạp, không bữa có bữa không, anh tin tưởng chắc chắn em sẽ được về Tây Phương với Phật trong một báo thân này. Ngược lại, vì căn duyên phước phần, em còn muốn đi theo những pháp môn khác, anh khuyên em vẫn phải kèm theo niệm Phật, đem tất cả công đức tu hành hồi hướng về cực lạc, thì may ra còn có chút ít cơ hội vãng sanh. Xa nữa, nếu không chịu nghe lời anh, cho rằng cõi Tây Phương cực lạc là không thật, muốn tự tu tự chứng lấy, thì dựa vào kinh Phật, anh dám nói thẳng rằng, ba đại A Tăng kỳ kiếp nữa, chưa chắc em đã mò tới vùng biên địa của cõi Tây Phương của Phật A-di-đà, chứ đừng nói chi đến chuyện vãng sanh bất thối thành Phật. Thời gian một A Tăng kỳ bằng 10 nhân với 47 số không kiếp. Cụ thể, việc tu hành theo tịnh độ, ta bắt đầu từ sự để tu, lý đạo có thể hiểu thì tốt, không hiểu cũng không sao. Cứ một lòng chân thành tin Phật, tha thiết nguyện sanh về cực lạc và trì danh niệm Phật là được. Lý đạo có thể thông, nhưng không tu hành thì càng thông lý bấy nhiêu, càng lộng ngôn vọng ngữ, càng trở thành lý thuyết suông, càng nhiều sở tri chướng. Và theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói, dễ trở thành ma vương. Trong khi đó, Ngài nói có nhiều bà già trầu, không biết tí ti nào về Phật Pháp, không biết tí ti gì về lý đạo, không biết tí ti gì về kinh Phật, chỉ biết một lòng tin Phật, một lòng trung thành niệm Phật, một lòng chán chê cảnh khổ hải của cõi thế gian này, nên ngày đêm tha thiết nguyện sanh về cõi tịnh độ. Bà già trầu dốt nát lại được vãng sanh dễ dàng, và phẩm vị thật cao nữa là khác. Trong Tịnh Độ Tông rất nhiều trường hợp như vậy. Điều kiện của Phật là tính, nguyện, hạnh vãng sanh, chứ không phải là cho thông hiểu kinh điển. Người nào thật sự muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua tam giới, vãng sanh về cõi Phật A-di-đà, thì phải phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát Bồ Đề tâm là thành tâm phát nguyện vãng sanh. Người nào buông xả vạn duyên để quyết tâm về với Phật, đó là người phát đại tâm Bồ Đề. Bà già trầu không cần thiết bất cứ thứ gì, không thèm hiểu bất cứ một thuật ngữ nào, không cầu mong bất cứ điều gì, ngoại trừ chỉ có một lòng cầu xin về Tây Phương cực lạc, mà vô tình tâm của các cụ tương ưng trọn vẹn với lời Phật dạy, làm đúng việc phát tâm Bồ Đề. Nhờ vậy, quý bà cụ đã được thành tựu vãng sanh cực lạc bất thối thành Phật là vậy. Em Hồng, nếu tin Phật, ta tu theo Phật, hãy chọn lựa dứt khoát một hướng đi và quyết định đi cho tới. Thâu nhiếp sáu căn, tịnh nghiệp tương kế là sự tu căn bản của pháp môn tịnh độ. Tịnh niệm là dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật. Muốn cho thanh tịnh thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý phải đóng lại, cố gắng đừng để nó tung hoành ra ngoài mà làm loạn tâm mình. Hễ thâu nhiếp lục căn thì tịnh niệm được liên tục. Tịnh niệm được liên tục thì sáu căn được đóng. Hai thứ nó hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, sự trì tụng kinh Phật cũng giúp làm cho tâm thanh tịnh. Ở Tịnh Tông học hội hiện nay, người ta đang trì tụng kinh Vô Lượng Thọ. Ở Việt Nam, bộ kinh thông dụng nhất là kinh Phật Thuyết A-di-đà. Kinh A-di-đà và Vô Lượng Thọ tuy hai mà một. Vô Lượng Thọ rất dài, dễ hiểu hơn, rất khế hợp căn cơ của chúng sanh thời này. Hòa Thượng Tịnh Không đánh giá rằng đây là đệ nhất kinh trong tam tạng kinh điển của Phật. Nếu em có thì giờ tụng kinh thì nên tụng kinh A-di-đà. Còn nếu có giờ nhiều, anh sẽ gửi kinh Vô Lượng Thọ về cho tụng. Anh khuyên nên dùng cách trì tụng của Ngài Tịnh Không dạy như sau. Tụng kinh qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1, tụng kinh không cần hiểu nghĩa, cứ việc tụng thuộc lòng, thâu nhiếp lục căn vào từng chữ trong kinh điển, cố gắng đừng để vấp, nghĩa là tụng như cái máy. Giai đoạn 2, trong khi tụng thuộc lòng thì tự nhiên nghĩa kinh sẽ hiện ra lần, tụng càng nhiều ý nghĩa càng rõ. Giai đoạn 3, cuối cùng khi chữ kinh, nghĩa kinh đã thâm nhập vào tâm rồi thì ta ứng dụng vào cuộc sống. Tất cả hành vi khởi tâm động niệm hãy tương ưng với kinh. Nếu có điều gì sai với kinh thì mình phát giác được liền và cố gắng sửa đổi ngay. Đây là những căn bản của cách tụng kinh theo hội Tịnh Tông thế giới, rất hay. Sau một thời gian rất ngắn, tâm ta tịnh liền, tư tưởng hành vi của ta tự nhiên phát triển tốt liền. Trì tụng kinh điển như vậy sẽ khởi ba tác dụng. Một là tu tâm thanh tịnh. Người nào muốn biết tâm mình đã thanh tịnh chưa, cứ mở kinh ra đọc theo nhịp mỏ nhanh dần. Nếu từ đầu tới cuối không bị vấp, không bị lộn là đã có công phu thanh tịnh. Hễ còn đọc lộn, bị vấp, tức là biết rằng tâm mình còn vọng, phải tụng nhiều hơn. Hai là thâm hiểu nghĩa kinh. Việc này đừng gấp, tự nhiên nó đến. Đừng cố gắng theo kiểu nghiên cứu hoặc tra từ điển, vì hễ nghĩa kinh dễ đến thì cũng dễ đi. Dễ đi là tại vì tâm chưa thanh tịnh. Ba là ứng dụng kinh điển vào đời sống. Hành vi tạo tác, khởi tâm động niệm, tiếp người, đối vật, mỗi mỗi phải dựa vào kinh để làm. Tu hành, niệm Phật đều phải y theo kinh, không được tự ý tách rời kinh điển mà chạy theo thế trí biện thông của mình. Nhờ cách tu nghiêm chỉnh này mà chúng tánh trong hội Tịnh Tông, họ có tư cách đạo đức rất tốt, công phu tu tập, hành trì rất nghiêm túc. Tâm của họ hiền lành, chân thật, đối người tiếp xử rất dễ thương, rất bình đẳng. Họ phát tâm bố thí, cúng dường, in kinh, làm pháp bảo, hoàn toàn miễn phí, không nơi nào sánh bằng. Bên cạnh đó, họ được nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không suốt ngày đêm, nên họ thông hiểu lý đạo rất thâm viễn. Tình thực, anh chưa từng thấy nơi nào xây dựng được một kiểu mẫu đạo tràng lý tưởng như vậy. Thôi, thư đã dài, anh ngừng. Cố gắng tu tập và thành tâm niệm Phật. Niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật được. A Di Đà Phật. Viết xong tại Úc Châu, ngày 9 tháng 5 năm 2001.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
Phổ Hiền Bồ Tát dạy, danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di Đà là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ 41. Lời khuyên em gái buông xả niệm Phật vãng sanh. Em Hồng thương, khi nhận được thư này thì em hãy liên lạc ngay với An để nhận những cuộn video giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không rất quý. Trong đó có một cuộn có tựa đề là Hoa Khai Kiến Phật, chính là cuộn Triệu Vinh Phương Lão Cư Sĩ Vãng Sanh Lục Ảnh. Cuộn phim này quay tại chỗ sự việc bà cụ Triệu Vinh Phương niệm Phật vãng sanh năm 99 tại Trung Quốc. Chắc em đã nghe được rồi trong những thư khác của anh phải không? Theo anh Năm nghĩ, người nào coi được cuộn video này là đã có nhiều duyên lành lắm đó. Không dễ gì coi được tận mắt cảnh thế nào là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Vì không dễ gì mà có người chịu quay phim hay là chụp hình trong lúc họ đang vãng sanh. Vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời tu hành, không ai dám sơ ý làm vọng động đến thần thức đang vãng sanh. Nhưng ở đây gia đình đã biết chắc chắn cụ Triệu được vãng sanh mới cho con cháu quay lại tại chỗ. Vô tình Cuộn phim này đã trở thành bảo vật cho những ai tu Phật, là bằng chứng rõ rệt, chứng minh cụ thể những lời Phật dạy trong kinh không sai một chút nào. Chắc chắn là thật, và đây cũng là để trả lời cho những ai còn đặt câu hỏi. Hẳn nhiên, rất nhiều người được vãng sanh, mỗi người vãng sanh một kiểu, nhưng tự trung đều có những điểm giống nhau như biết trước ngày giờ ra đi, tỉnh táo niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, Phật quang chiếu xúc, hương thơm bay ra, hiện ra tướng lành, đôi khi để lại xá lợi, vân vân. Tất cả những hiện tượng này đều được Phật nói rõ ràng trong các kinh A-di-đà, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật và nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Tại niệm Phật đường ở đây cũng vừa nhận được một tin vãng sanh nữa, đó là phụ thân của ông thư ký trong hội niệm Phật ở Sydney, mới vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Đó là cụ Trần Văn Lâm. Họ vừa chụp hình dán trên bảng với rất nhiều ngọc xá lợi màu xanh lục. Nên nhớ, xá lợi và ngọc xá lợi khác nhau. Xá lợi là xương, thịt, máu, tự cứng lại như ngọc thạch, nhưng chưa thành viên ngọc. Còn ngọc xá lợi thì đã biến thành tròn như viên ngọc, láng như ngọc thạch bằng hạt gạo, hạt đậu, hạt bắp, vân vân. Cụ Trần Văn Lâm, trên hình chụp để lại có cả hai thứ. Anh thấy rất nhiều xá lợi đã biến thành viên ngọc, cho nên anh gọi là ngọc xá lợi. Đại khái trong tờ giấy thông báo họ viết rằng cụ Trần Văn Lâm niệm Phật vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Trước ngày vãng sanh, cụ cho biết đã thấy Phật A-di-đà tới thọ ký. Cả gia đình đều niệm Phật hộ niệm suốt 16 ngày sau đó. 16 ngày sau mới hỏa táng, nhưng thân cụ vẫn mềm mại, da hồng hào ra, nét mặt vẫn tươi tắn. Đặc biệt của cuộc vãng sanh này là khi vãng sanh, nét mặt cụ hoàn toàn thay đổi và trẻ lại cũng cỡ 10 tuổi, những nét nhăn trên mặt đều biến mất. Đây là đọc theo lá thư thông báo bằng tiếng Hoa dán trên bảng. Sau này nếu có thêm chi tiết, anh bổ túc sau. Tự trung cũng là vậy thôi. Anh Năm có chụp hình lại, sẽ gửi cho em và bà con mình coi. Hồi giờ những người niệm Phật vãng sanh quá nhiều, cho nên ở đây đã trở thành chuyện bình thường. Hễ cứ có người về với Phật, họ chụp một tấm hình, dán lên bảng và thông báo ngày giờ ra đi, và thêm vào chi tiết là đủ rồi. Còn ở các nơi, có lẽ họ cho là chuyện hoang đường. Ôi thì tùy duyên đi, nhưng để tạo thêm tính tâm vững chắc, từ hôm nay, anh Năm sẽ cố gắng thu thập những tin tức này thật chính xác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gửi về cho các em và gia đình coi, may ra ai tin tưởng phát tâm tu hành thì tốt cho người đó. Trở lại chuyện cụ Triệu Vinh Phương, anh nghĩ có lẽ đây cũng là một sự cảm ứng bất khả tư nghị. Cụ vãng sanh gần 3 năm nay rồi, từ năm 99, lưu lại phim ảnh trong niệm Phật đường mà anh Năm không hề hay biết gì cả. Vì thực ra mỗi ngày tới niệm Phật đường, niệm Phật xong rồi về, cứ gặp ai chắp tay A-di-đà Phật là xong, cho nên không biết gì nhiều. Đây là một cuộn phim quá hiếm có, quá quý báu. Các em thật là có duyên, hãy cố gắng truyền cái duyên này cho người khác nhé. Cụ Triệu Vinh Phương rất hiền. Bà có tin Phật, nhưng bắt đầu tu Phật rất trễ. Năm 94, lúc đó gần 90 tuổi, cụ mới quy y Tam Bảo. Quy y xong, có lẽ do thiện căn phúc đức bỗng nhiên thành tựu, cụ hiểu đạo và quyết tâm buông xả thân tâm, trường trai giữ giới, quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Năm 98, hai lần cụ thấy Phật xuất hiện giữa không trung thọ ký. Lần thứ nhất, khoảng 3 giờ sáng, khi cụ thức dậy nhìn qua cửa sổ, thấy ánh quang minh sáng rực, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra. Hai tuần sau, khoảng 4 giờ sáng, cụ ra ngoài sân, tự nhiên trên không trung, có hào quang sáng rực cả bầu trời, Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký. Từ đó bà cụ biết được, năm sau mình sẽ vãng sanh. Cụ bắt đầu buông xả rốt ráo, quyết một tâm nguyện cầu sanh về với Phật mà thôi. Người ta kể lại, cụ có hai chứng bệnh rất ngặt nghèo là bệnh bao tử và bệnh tim khá nặng. Cụ không thèm uống thuốc nữa. Trong đời, cụ rất quý sợi dây chuyền có tượng Phật làm bằng cát ở sông Hằng Hà bên Ấn Độ, nơi Đức Phật thường ngự đến. Cụ cũng bỏ luôn. Làng xóm người thân tới thăm, cụ cứ việc ngồi đó, tay lần chuỗi, miệng niệm Phật, không trả lời, không bàn tán, riết rồi người ta cũng phải cáo từ ra về. Đến những ngày tháng gần vãng sanh, cụ niệm một ngày trên 40.000 câu A-di-đà Phật. 3 tháng trước khi vãng sanh, cụ biết trước ngày giờ ra đi. Chính vì thế mà con cháu trong gia đình họ chuẩn bị rất kỹ để hộ niệm. Trong ngày ra đi, 4 lần Đức Phật A-di-đà hiện ra tiếp dẫn. Mỗi lần Phật tới, cụ đều thấy, và mọi người cũng thấy được quang minh của Phật sáng rỡ khắp nhà, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Phật quang sáng đến nỗi trong đêm khuya mà có thể thấy từng cái bàn cái chén vậy đó. Cụ niệm Phật tới giây phút cuối cùng. Trước khi từ biệt, cụ còn cầm sâu chuỗi quấn vào cổ tay phải 4 vòng cho khỏi bị rớt, rồi mới nằm thê thế kiết tường ra đi trong tiếng niệm Phật của con cháu và người hộ niệm. Người ta tiếp tục hộ niệm mấy ngày sau mới liệm. Nhục thân của cụ vẫn mềm mại không cứng. Cũng nên nói thêm là liệm ở đây hơi khác với người Việt Nam chúng ta. Họ để nguyên vậy, quấn vải trắng, rồi cho vào lò thiêu luôn. Cái lò thiêu giống như cái chum trộn hồ xây nhà vậy. Có lẽ bên Trung Quốc còn nghèo. Khi hỏa táng xong, có một số xá lợi, đặc biệt nhất là một ống xương của cụ đã biến thành một tượng Phật cao cỡ 3 tấc, và một đốt xương khác biến thành đài sen. Người ta đem tượng Phật xá lợi đặt vừa gọn vào đài sen. Hiện bây giờ tượng này vẫn còn để trước di ảnh của cụ để thờ. Thật là lạ, vô cùng ngạc nhiên, khó thể tưởng tượng được. Đây phải chăng là một sự chứng minh rõ ràng rằng Pháp Phật nhiệm màu, tối ưu vi diệu, bất khả tư nghị. Trước đây, có một thư chị Ngọc của em nói, hồi giờ Ngọc chưa nghe và chưa thấy ai vãng sanh mà biết trước ngày giờ ra đi cả. Anh trả lời rằng, nhiều khi con chuột ăn cắp trứng gà ngay trong nhà mình mà mình không hay, thì làm sao đòi thấy cho hết chuyện lạ thế gian. Cho nên chuyện mình không thấy, không có nghĩa là không có. Bây giờ là cơ hội cho Ngọc thấy, em cố gắng sang ra gửi về An Thái nhé. Anh tin tưởng người nào có được thiện căn phúc đức coi tới cuộn phim này là duyên lành cho họ thấy con đường giải thoát. Con đường đó là gì? Chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đã được Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật đặt ngay trước mũi bàn chân của mỗi người mà không hay. Em Hồng, hãy nhìn cụ Triệu Vinh Phương rồi suy nghĩ và nói lên sự suy nghĩ của em với bà con để gieo duyên Phật cho họ, tặng cho họ con đường giải thoát, công đức lớn lắm đó em à. Bà cụ tu bao lâu? Chưa tới 5 năm. Từ năm 94 đến năm 99. Cụ không thông minh, không rành kinh điển, không nghiên cứu sách vở Phật giáo, không có chức cao trọng vọng. Cụ chỉ là một cụ già lụm cụm, cụ không có gì cả. Ấy thế mà cụ đã được tất cả. Cụ đã viên mãn Phật đạo chỉ trong 5 năm tu hành, chính nhờ vào tín hạnh nguyện đầy đủ. Cái nguyện đầu tiên của Phật A-di-đà là Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc không có 3 đường ác, nguyện thứ nhất. Người nào sinh về đó không còn có thể rơi vào tam ác đạo nữa. Cụ chắc chắn đã thành A-di-việt trí Bồ-Tát, tức là bất thối Bồ-Tát tại thế giới Tây Phương rồi. Cứ thế tiến thẳng lên đến quả vị Phật chỉ trong một đời mà thôi. Với cái đắc của cụ, mấy ai đạt tới được? Chúng ta tâm phàm mắt thịt, không biết là cụ đã đạt tới phẩm vị nào trong 9 phẩm. Nhưng người đã được Đức Phật A-di-đà thọ ký, Phật hiện ra ngay lúc còn sống, theo như kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24, tam bối vãng sanh nói, thì phẩm vị của cụ không thể thấp được. Người vãng sanh hạ phẩm chỉ mộng thấy được Phật, nghĩa là người đó âm thầm thấy Phật lúc lâm chung mà thôi. Còn ở đây, cụ mấy lần thấy Phật hiện ra ngay khi còn tỉnh táo, đâu phải là chuyện đơn giản. Em nghĩ thử, có nhiều người tu suốt đời, thế mà đến phút lâm chung, nhiều khi vẫn mê mê mờ mờ chưa biết đi về đâu, liệu có tới được hạ phẩm vãng sanh không? Trong khi bà cụ hiền lành chất phác, không hiểu gì nhiều về Phật Pháp, không biết nói hoa nói mỹ, không biết làm văn làm thơ, chỉ biết một câu Phật hiệu A-di-đà-phật trong 5 năm mà thôi. Một thời gian ngắn ngủi mà vượt thoát sanh tử lục đạo luân hồi, vượt thoát tam giới, tiến thẳng về cảnh giới Phật, trở thành bậc bất thối Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, rõ ràng là một đời thành Phật, vi diệu không thể tưởng tượng. Đó là em chưa thấy những cảnh đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn ngày vãng sanh, giống như chuyện thần thoại trong phim ảnh vậy. Thấy được, chắc có lẽ mình phải giật mình té xỉu, vì sự vi diệu không còn bút mực để diễn tả, tất cả đều là sự thật. Em Hồng, hãy lặng tâm suy tư một chút để cảm nhận cái vi diệu từ cuộn phim này. Rõ ràng, một câu Phật hiệu có thể đưa một chúng sanh vượt qua hơn 10 vạn ức cõi Phật để định cư tại thế giới tịnh độ. Thế mà có nhiều người không tin, không biết. Có người còn dùng cái kiến thức riêng của mình để luận giải kinh Phật. Họ nói rằng cõi Cực Lạc là ngay trong tâm, tịnh độ là tại đây chứ không ở đâu xa cả. Còn những danh từ như tam ác đạo chẳng qua hàm chỉ cho tham sân si. Cực Lạc là sự an lạc trong tâm hồn, 10 vạn ức là những dụ ngôn tượng trưng, vân vân. Những sự luận giải đó hãy để cho họ tự khai diễn đi, còn chúng ta phải thành tâm tin Phật, một lòng y theo kinh Phật tu hành. Ai nói sao kệ họ, chứ bày tranh cãi làm chi mà tâm bị loạn không tốt. Nên nhớ, lý luận hay chưa phải là tu hành hay đâu. Muốn biết tu hành thế nào là hay thì hãy nhìn bà cụ Triệu Vinh Phương. Muốn được giải thoát phải tin kinh Phật theo đúng thực nghĩa của nó, không nên vọng ngôn ỷ ngữ để chứng tỏ ta là người thông minh mà coi chừng bị lọt lại trong lục đạo khổ hải này muôn ngàn kiếp đó em à. Học Phật phải xác định mục đích rõ ràng thì mới khỏi uổng phí công phu tu tập. Muốn về với Phật để thành Phật thì Phật nói sao mình làm vậy. Phật dạy niệm Phật thành Phật thì cứ niệm Phật như cụ Phương là đủ rồi. Còn cứ lao chao chạy theo sở thích thế nhân để khoe cái danh hảo huyền, tìm ít tiếng khen vô tích sự thì coi chừng oan uổng cuộc đời, không còn hơi để khóc. Anh nói vậy chắc em hiểu chứ? Trong thiền học thường có câu trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật tại tâm chứ cần chi tìm ở đâu xa. Đúng đó. Tuy nhiên cũng phải biết rằng có Phật trong tâm và cũng có vô lượng vô biên Phật ở khắp các quốc độ. Chư Phật đó đã thành Phật rồi, đây là sự thật. Bên cạnh cũng có vô lượng vô biên những vị Phật chưa thành Phật, họ đang tìm đường để thành Phật, hoặc lạc đường lưu lỏng khắp nơi, đây cũng là sự thật. Những vị Phật ấy chính là chúng ta đây. Chân tâm của ta chính là một vị Phật. Nhưng oan uổng thay, vị Phật của ta đã bị vô minh trọng trược bao phủ mất rồi. Tâm của ta đã mê rồi, thì trong cái mê này làm sao ta nói được lời giác, hiểu được điều giác, thấy được cảnh giác. Tự thấy được chân tâm, kiến được chân tánh chỉ dành cho những người thượng căn thượng trí, những bậc thiên tài xuất chúng, những vị Bồ Tát tái lai. Ở họ nghiệp chướng phiền não nhẹ, tự họ có thể đột phá vô minh để kiến tánh thành Phật. Còn người thường thấp kém như chúng ta làm sao dám mơ đến chuyện đó, nhất là thời mạt pháp này, thời đại của ma chướng trùng trùng, sẵn sàng bẫy ta vào ma lộ. Nghiệp chướng nặng như núi tu di của chính ta, sẵn sàng dìm ta vào tận đáy của bể khổ nạn. Cho nên chư Phật trong kinh, chư tổ sư nhiều lần cảnh cáo rằng đời mạt pháp vạn người tu khó tìm một người đắc. chỉ còn có phương pháp niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì mới thoát được mà thôi. Cứ nhìn vào cuộn phim Hoa Khai Kiến Phật thì biết Cực Lạc Quốc Độ của Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Vì có thật nên cụ Triệu Vinh Phương mới vãng sanh, biết trước ngày giờ di cư, mới có Phật tới tiếp dẫn. Nếu không có Phật, làm sao có quang minh của Phật chiếu tới nhà sáng cả? Làm sao cụ nói được à, Phật tới rồi? Có nhiều người cho đó là vọng tưởng hay sản phẩm của tâm thức. Lý luận này cũng có lý. Nhiều người tu hành tâm chưa thanh tịnh, nhưng vì vọng tưởng, tham chứng đắc nên thấy những hiện tượng hư vọng xảy ra. Nhưng vọng tưởng thì đối với người sắp chết tâm trí mê mệt, chứ những người hộ niệm chung quanh có mê mệt đâu. Hơn nữa, coi trong phim có thấy bà cụ có mê mệt phút giây nào đâu. Người niệm Phật lúc lâm chung tâm hồn không điên đảo thì A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra tiếp dẫn. Kinh A-di-đà. Cho nên tâm không điên đảo thì làm sao có ảo giác của tâm thức? Trong kinh Phật dạy rằng Đức Phật A-di-đà có quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương, hơn hẳn chư Phật khác, sáng hơn ánh sáng mặt trời ngàn ức vạn lần. Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 6 Nguyện 13. Nếu người nào phát tâm vô thượng bồ đề, một hướng duyên niệm A-di-đà Phật, rồi tùy hỷ tu hành, lấy những công đức đó hồi hướng về thế giới Cực Lạc, người đó lúc lâm chung sẽ có Phật A-di-đà hóa hiện thân đến, tướng hảo có quang minh chiếu sáng như Phật thực, cùng các thánh chúng trước sau vây quanh hiện ra trước mặt để nhiếp thọ hướng dẫn. Người kia liền theo vị hóa Phật sanh về nước Cực Lạc, thành bậc bất thoái chuyển, đến quả vô thượng bồ đề. Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 24. Đây là kinh Phật nói, chắc chắn, chân thật, chính xác. Em Hồng, em nên biết rằng, vào thời mạt Pháp này, trong Phật giáo có xuất hiện nhiều sắc thái, chánh có, tà có, đây là sự thật. Đây không phải là Phật giáo có chánh có tà, mà tại vì con người có tà có chánh. Nói đúng hơn, đây là thời kỳ tà phái lộng hành, nhiễu loạn vào Phật giáo. Trên đường tu hành, em phải cẩn thận. Người Phật tử cần biết củng cố lòng tin kiên định để khỏi bị lung lay và khỏi bị lôi cuốn vào đường tà tri tà kiến. Lá thư này anh viết hơi dài, cũng nhằm mục đích củng cố lòng tin đó cho em. Trên đường giải thoát, có thể gặp nhiều trở ngại. Em nhất định giữ lập trường, bám chặt câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà tu thì sẽ tới Tây Phương Tịnh Độ, không lo sợ lạc đường, nên nhớ. Trở lại chuyện bà cụ vãng sanh, cụ thành tựu là nhờ gì đây? Thành tính buông xả. Đặc biệt nhất của cụ là sự buông xả. Tại sao người tu nhiều năm không được vãng sanh? Vì không buông xả. Đây là lời huấn thị thường xuyên của Hòa Thượng Tịnh Không. Tại sao không buông xả? Vì không nhìn thấu vũ trụ nhân sinh. Vì sao không nhìn thấu? Vì vô minh. Vì sao vô minh? Vì vọng tưởng chấp trước. Vì thế trí biện thông đã đánh lạc hướng trí huệ. Chính vì điểm này mà những người học cao hiểu rộng rất khó tu hành. Họ là những người thông minh, nhưng tâm hồn của họ đã bị tràn ngập bởi tư tưởng kiến giải khoa học thế gian. Phật học là tâm chứng, khoa học là nghiệm chứng. Tâm chứng thuộc về trí huệ, nghiệm chứng thuộc về trí thức, hai sự chứng đắc khác nhau. Người chạy theo trí thức thuộc thế gian pháp khó có thể nhập vào Phật môn. Cho nên người tu hành mà còn ham chạy theo bằng cấp thế gian, kiến thức phổ thông, rất dễ bị lạc đường. Những cái dạng biến Phật giáo thành một thứ khoa học siêu thực, một dạng triết lý sống, thường là sản phẩm của những nhà trí thức trong nhà Phật hiện nay. Họ thường đánh bóng Phật giáo bằng danh từ khoa học, bằng luận lý triết học rất hay. Tốt chăng? Lỡ cỡ hàng hai sai lời Phật dạy, không cứu độ được ai, thật đáng tiếc. Buông xả là sao? không phải bỏ làm việc, bỏ công ty, bỏ nhà cửa, liện tiền bạc qua cửa sổ, mà chính là tâm biết buông xả. Thiền tông chủ trương trực chỉ nhân tâm, chính là chỉ cho sự buông xả này. Vì không buông xả vạn duyên, còn chấp vào ngoại cảnh, thì làm sao đi thẳng vào nhân tâm được? Có trực chỉ nhân tâm mới minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là con đường đốn ngộ nhanh chóng, đây là pháp môn tu tối thượng của Phật. Nhưng muốn tu pháp tối thượng thì tâm cơ phải thượng thượng căn. Hàng trung hạ căn không có trí huệ sắc bén mà tham cái danh tối thượng thì sẽ bị rớt đài, không thể trực chỉ vào tâm để minh tâm kiến tánh được đâu. Còn bên Tịnh Độ dạy thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế là trực chỉ nhân tâm, bất giả phương tiện là buông xả mọi thứ, tự đắc tâm khai là minh tâm kiến tánh thành Phật. Danh từ tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Niệm Phật thành Phật hơn được một điều tối quan trọng là nhờ được lực gia trì của Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương hộ niệm, nên sự thành tựu nhanh chóng dễ dàng. Tất cả pháp môn của Phật đều dạy chúng ta trở về chính cái tâm của mình. Phật dạy vạn pháp duy tâm, tất cả cảnh giới đều hình thành ngay trong tâm chúng sanh. Sơn hà đại địa, ngay cả cái thế giới ngũ trược ác thế này cũng do tâm biến hiện ra. Lý đạo này hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng lý thì nó đúng như vậy. Vạn pháp duy tâm thì động đất, lũ lụt, bão tố, hạn hán, tai nạn, chiến tranh, nghèo đói, giàu có, tốt xấu, hiền dữ, tất cả đều kết thành từ tâm địa của chúng sanh. Nghĩa lý khó tin quá, nhưng khi hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy cái lý lẽ thâm sâu xác đáng. Nhìn xem, sống chung trong một xã hội, có người thấy địa ngục, có người thấy thiên đàng. Cùng một môi trường, có người hạnh phúc, có người khổ đau. Cùng một gia đình, có người hiền, có người dữ. Ngay chính nội trong một người cũng có lúc là Phật, có lúc là ma. Một quốc gia có nhiều người hiền lương thì nước đó giàu có, nhiều người nhân hậu thì sống hòa bình, nhiều kẻ gian dối hung hiểm thì chiến tranh liên miên, động đất liên tục, phong ba bão táp, tai nạn dồn dập. Rõ ràng vạn pháp chỉ từ cái tâm nó làm ra hết tất cả. Cái tâm địa nó biến đổi hoàn cảnh, hoàn cảnh lại ảnh hưởng ngược lại cái tâm. Nhân quả, quả nhân cứ thế xoay quần mà rối bùng beng. Con người nếu cứ lăn xả vào đó thì đành chấp nhận đau thương vạn kiếp trong sinh tử khổ hải của lục đạo luân hồi, khó có ngày giải thoát. Em Hồng, đọc đoạn thư này em hiểu được gì không? Trong cảnh mê muội nào đó, người ta thường hay chấp vào pháp này pháp nọ, chứ thực ra đạo của Phật là con đường cho chúng sanh theo để đạt mục đích giải thoát. Như vậy đạo Phật là con đường giúp chúng sanh thành Phật. Pháp môn là phương tiện, tu hành là bước tiến, mục đích là để thành Phật. Nếu ba vấn đề này đồng bộ với nhau thì ta đi đúng, cuối cùng ta thành đạo Bồ Đề. Nếu phương tiện là xuôi, tu hành là ngang, mục đích là xéo, thì sự tu đó không có cứu cánh viên mãn. Muốn biết con đường mình đang đi đúng hay sai thì nhìn vào cái mục đích đến gần hay xa, dễ hay khó, cụ thể hay phiêu phỏng. Lấy những câu hỏi đó làm mẫu mực căn bản cho sự phát tâm tu trì, chứ đừng nên sơ ý cứ nói rằng không phân biệt là cứ gặp đâu tu đó, hoặc tự ái ngã mạn thì coi chừng phí công uổng sức. Tu hành mà bừa bãi, không nghiên cứu kỹ về lý và cơ, không theo đúng lời Phật dạy, là một sự cẩu thả vô trách nhiệm với chính huệ mạng của mình, chứ không phải là sự hòa hợp giáo pháp Phật đâu. Anh phân tích vài việc cụ thể cho em biết. Ví dụ ngày 25 tháng 9 năm 2001, khi anh vừa ở ngoại quốc về tới Úc, nhận được thư của Vân nói rằng cô bốn đang đau nằm bệnh viện. Cô ba bảo đọc kinh Thủy Sám để cầu giải nạn. Vân tin theo và nhờ anh Năm đọc kinh Thủy Sám cho cô. Đây rõ ràng là một phép tu. Dù rằng Thủy Sám xuất hiện trong thời nhà Đường bên Trung Hoa để giải nạn cho ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, có thể có lưu hành trong một số chùa. Tuy nhiên, nói để hết bệnh thì may mắn có thể được, chứ còn để giải nạn cho cuộc đời thì không thể được. Trong điều kiện của cô bốn hiện thời, lại càng không thể. Đây rõ ràng phương tiện thì xui, vì tụng kinh ai tụng cũng xui hết. Bước tiến thì ngang, vì càng tu càng khó thành tựu. Mục đích thì xéo, vì không đi tới đâu cả. Chữa bệnh cần gì phải tu, bác sĩ họ chữa cũng được vậy. Ấy thế, tu hành cục bộ, không biết hướng đi, đụng đâu tu đó, chỉ hưởng được một chút công đức, không giúp ích được gì cho huệ mạng cả. Tình trạng của cô bốn bây giờ quá yếu, thở ra không hít vào là xong. Làm sao dám bừa bãi được? Mong rằng em tìm cách cho Vân đọc được cái thư này ngang. Một ví dụ nữa, như cha anh hồi giờ tu theo cái đạo làm người. Đây đúng là phương tiện thì xuôi, bước tiến thì ngược, mục đích thì đứng tại chỗ. Vì đã làm người rồi mà tu cầu cho được tái sinh trở lại làm người thì đứng im một chỗ chứ còn gì nữa. Theo định luật tiến hóa tự nhiên, hễ đứng lại tức là lùi, lùi là ngược. Ngược tới đâu? Đến chỗ khổ nạn. Cho nên càng tu càng khó giải thoát. Chính vì thấy được điều này mà anh Năm ngày đêm năn nỉ muốn chảy máu trong tim, để mong cho người tỉnh ngộ mau mau niệm Phật để được về với Phật. Như vậy tu hành là gì? Tu là tu sửa, cải đổi lỗi lầm sai trái. Hành là hành vi tạo tác tư tưởng sai trái của mình. Tu hành là sự sửa sai liên tục cái hành vi kiến giải của mình cho đến khi được hoàn toàn tốt đẹp. Phật giáo là nền giáo dục viên mãn nhất, không những giúp ta sửa sạch những tội lỗi trong đời này mà còn cứu ta thoát ra khỏi tam đồ lục đạo, vượt qua tam giới, tiến thẳng vào cảnh giới của chư Phật, viên thành Phật đạo. Như vậy, cái tôn chỉ của Phật trước sau vẫn chỉ là muốn cứu độ tất cả chúng sanh viên mãn thành tựu đạo Bồ Đề. Khi đã thành tựu Phật đạo thì tất cả khổ nạn đều được giải tỏa. Làm sao thành tựu được Phật đạo? Di cư về được tới Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn viên thành Phật đạo. Chưa về được đến thế giới Cực Lạc thì vẫn còn có thể bị đọa lạc. Với thời mạt pháp này, cơ hội thoát ly tam giới khó như mò kim đáy biển. Dù phước đức có lớn, được sống sung sướng giàu sang và có quyền lực mạnh tới đâu, đến ngày tàn cuộc không ai tránh khỏi phải đối diện với một thực trạng não nề chua xót, khóc dở chết dở, lúc đó hối hận cũng thành muộn màng. Tất cả vạn sự đều do tâm tạo. Như vậy muốn giải thoát phải xoay cái tâm, phải chuyển cái tâm. Cái tâm đã chuyển thì môi trường chung quanh sẽ chuyển theo, và vũ trụ pháp giới sẽ chuyển theo. Vạn pháp là mộng huyễn bào ảnh, vạn vật không thực. Nếu cái tâm mình cứ bám vào đó thì cảnh giới của mình sẽ đi vào chỗ không thực. Cái gì là không thực? Những cái không thường tồn, tan hoại, biến diệt, tà vậy là không thực. Ví dụ, cô bốn cầu cho hết bệnh. Cầu lúc nào? Lúc đau gần chết, vì sợ chết mới cầu. Vì còn tham tiếc cái thân tứ đại mục nát này, nghĩa là tâm còn tham đắm vào cái thế giới vô thường này, thì làm sao giải thoát? Tu mà cầu trở lại làm người thì tu có tinh tấn tới đâu, thành tín tới đâu cũng chỉ được làm người. Tốt xấu chưa nói tới, làm sao có ngày thành Phật đây? Học Phật cũng giống như học trường đời vậy. Người cầu tới tiểu học thì tới tiểu học. Người cầu chỉ biết đọc biết viết thì làm sao có ngày thành tiến sĩ? Cho nên hễ cái tâm của mình chấp ở đâu thì tương lai của mình hy vọng sẽ tới đó. Con người sống trong thế giới này thật sự đang chạy theo vật chất. Bao nhiêu những thứ chấp trước, thị phi, nhân ngã, địa vị, quyền lợi, danh vọng, tiền bạc, nó trói chặt con người hàng trăm ngàn lớp. Cái thế giới hiện thực làm mờ chân tâm, làm cho con người không dễ dàng chấp nhận sự giải thoát của Phật đã hiến dâng cho chúng sanh. Người bình dân thì quá hiền lành mà thành mê muội, nhưng những người trí thức thông minh cũng vẫn có thể bị chướng ngại, nhiều khi còn nặng nề hơn, vì họ mạnh miệng bài bác những sự việc gì gọi là thiếu khoa học. Bất cứ cái gì không được khoa học chứng minh thì bị loại bỏ. Thậm chí ngay trong giới Phật giáo cũng có hiện tượng lường lọc kinh Phật theo cái nhìn của khoa học. Những tư tưởng này đang canh tân hóa Phật giáo, biến giáo pháp của Đức Phật Thích Ca thành thứ khoa học Phật giáo hoặc triết lý Phật giáo. Thật thương hại, họ đâu có biết rằng cái gọi là khoa học chẳng qua cũng chỉ là thứ nghiệm chứng còn quá hạn hẹp trong phạm vi của pháp thế gian hữu lậu, vô thường mà thôi. Khoa học này có trường tồn được không? Vạn pháp giai không? Nó biến mất trên thế gian này hồi nào không hay? Cái kiến thức thế gian vô cùng hạn hẹp, cái thế giới hiện tượng này quá sức cục bộ so với chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cái trí thông minh của chúng ta rất nhỏ bé so với cái trí huệ của Phật. Khoa học càng ngày càng phát triển, càng khám phá ra nhiều chuyện lạ, nhưng họ đâu biết được rằng những chuyện đó Đức Phật đã nói rõ từ mấy ngàn năm về trước. Ví dụ như ngày nay ta mới biết đến vi trùng, thì trong kinh Phật đã có câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Ngày nay ta mới biết cơ cấu phân tử, nguyên tử, thì Phật trong kinh Thám Huyền Ký đã bảo: một cái búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 cái sinh diệt. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói thân thể của chúng ta chết sống, sống chết liên tục, chứ đâu phải ta chỉ có một thân này đâu. Không gian này là đa chiều, ta chỉ thấy được một hai chiều thì đã khoe rằng khoa học là hay. Còn biết bao nhiêu chiều bí mật khác trong kinh Phật, chừng nào khoa học mới khám phá ra đây? Ngày nay tivi, điện thoại cầm tay, máy móc điện tử mở rộng cho ta thêm cái ý niệm về không gian đa chiều, nhưng khoa học đã khám phá được tới đâu? Bao giờ họ mới hiểu được cái hình trạng của thế giới Tây Phương Cực Lạc? Không bao giờ. Nghĩa là vĩnh viễn cái thế trí biện thông của con người trần tục mãi mãi vẫn chỉ là tri thức hữu lậu, chuyên môn chạy lòng vòng bên ngoài chân lý, không thể nào thâm nhập được cảnh giới của Phật. Muốn nhập vào chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, chỉ có cách là dùng tâm Phật mới thấy được mà thôi. Đó là lời Phật dạy. Thôi, thư cũng đã dài. Anh Năm khi viết thư cứ mê man nói quên mất chỗ dừng. Hôm nay anh nhấn mạnh với em cái giá trị của sự buông xả để thành Phật. Buông xả từ cái tâm, tập cho cái tâm buông xả thì những thứ khác nó buông xả theo. Ví dụ, mình làm thiện, thấy người ta ác cũng định nên ghét bỏ họ. Mình ăn chay, thấy người ăn mặn, đừng nghĩ họ là ác. Làm ăn thua lỗ, đừng quá lo sầu, vân vân. Đó là buông xả. Cụ Triệu Vinh Phương buông xả tất cả, chỉ niệm Phật, không cần bàn luận, thì cụ nhanh chóng trở thành vị Bồ Tát. Chúng ta không tìm ra lối thoát khỏi tam giới là do bởi cái độc tham sân si, trong đó tham là mạnh nhất. Vì tham nên buông xả không được. Chính vì vậy, tu hành ta hãy lấy cái hạnh bố thí làm đầu. Vậy thì khi nhận được những cuộn video thuyết pháp, em cũng nên phát tâm sang ra cho nhiều người coi, để họ được cái duyên tu tập. Trong tất cả loại bố thí pháp có công đức cao nhất. Hãy thành tâm làm, làm được tới đâu hay tới đó, tùy duyên mà làm, không cần phải cưỡng cầu. Ai khen thì tốt, ai chê cũng tốt. Đừng cầu hưởng một vài cái phúc lợi hữu lậu của thế gian, chỉ một lòng thành tâm giúp cho người khác tu hành, một lòng thành tâm cúng dường cho chúng sanh, thì tự nhiên có cảm ứng. Bố thí pháp có công đức cao nhất, nhưng niệm Phật cầu sanh cực lạc lại là pháp bố thí ba la mật viên mãn hơn nữa. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư vì tổ sư thứ 9 Tịnh Độ Tông dạy: chân năng niệm Phật phóng hạ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Em nhớ niệm Phật nghe, thương em. Viết xong tại Úc Châu ngày 22 tháng 10 năm 2001. Hòa thượng Thích Quảng Khâm dạy: mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hằng hà sa số chúng sanh, mà ai ai cũng có thể sanh về Tây Phương được cả. Lá thư thứ 42, lời khuyên người cô. Cô Sáu kính thương, năm mới con viết thư về thăm cô và tất cả các em, cầu Phật gia trì cho cô và gia đình thân tâm an lạc. Đúng ra con định viết thư cho cô lâu lắm rồi, nhưng không viết được. Hàng ngày thời khóa niệm Phật đã chiếm hết thời giờ, công việc riêng chỉ còn dành vài mươi phút lúc nghỉ để làm. Mới đây con lại không được khỏe lắm, cho nên trong khoảng thời gian này con không liên lạc được với ai cả. Vừa rồi qua điện thoại vài phút nói chuyện, con nghe cô nói còn đang bệnh. Cô cảm thấy buồn vì niệm Phật nhiều lắm mà sao không thấy giảm bớt, không biết cái nghiệp chướng gì mà nặng dữ vậy. Bao giờ mới hết nghiệp đây? Mong rằng trong năm mới cô chóng được bình phục, vui hơn. Học Phật, nếu thấu rõ đường đi, thấy rõ kết quả thì mình vui nhiều lắm. Còn nếu mờ mịt thì sống thấy khổ, tu hành cũng dễ chao đảo, dễ mất niềm tin, mất nguồn vui. Hôm nay trước tiên con xin kể cho cô một câu chuyện vui, chuyện một bà bác vừa vãng sanh tại đây. Vãng sanh là sống mà đi vãng sanh, vui vẻ cho mình, vui vẻ lớn lao cho gia đình. Hơn nữa, nghe một câu chuyện vãng sanh nhiều lúc giải tỏa được nhiều tâm trạng của chính mình. Nhờ vậy có lẽ cô được vui theo chăng? Bác này tên thật là Dư Tú Chi, nhưng có lẽ do sự phát âm của người Tiều hơi lơ lớ, cho nên sau khi chuyển dịch qua tiếng Anh thành ra là Du Thị Ki. Dư Thị Ki. Bác Ki vãng sanh vào ngày 8 tháng 12 năm 2002 tại thành phố Sydney, Úc Châu. Gia đình bác này con biết, có gặp bác mấy lần trong khóa niệm Phật trước. Lần mới nhất vào tháng 10 năm 2002, sau một tuần lễ vãng sanh, con gặp được gia đình bác Dư Thị Ki, chụp được hình xá lợi, gặp được một số người hộ niệm cho bác và gia đình đang tới đây niệm Phật, cho nên chuyện này hay hơn một chút. Ngay vừa mới đây lại thêm một bác niệm Phật vãng sanh nữa, tên là Vương Thị Hưu, người Việt Nam gốc Hoa. Bác Hưu ở Canada, bác không có về đây niệm Phật. Mấy tháng trước con gái của bác pháp danh là Minh Đạo tới đây nhập khóa tu mấy tháng rồi trở về Canada vào tháng 11 năm 2002. Con gái của bác đã hướng dẫn cho mẹ niệm Phật và được vãng sanh. Cô Minh Đạo đã điện thoại qua báo tin cho tụi con hay: mẹ em vừa vãng sanh rồi, đã an nhiên niệm Phật đến giây phút cuối cùng rồi mỉm cười ra đi. Xin nhờ anh chị để dùm bài vị lên bàn thờ hội Tịnh Tông. Chuyện vãng sanh nhiều lắm, kể không hết đâu. Có dịp từ từ con sẽ kể thêm cho cô nghe sau. Tất cả những chuyện này con kể hoàn toàn sự thật, chính con đã biết qua. Đây là sự chứng minh rất cụ thể. Hãy tin tưởng, vững tâm tu hành, cứ thẳng một đường đi tới Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên chao đảo tinh thần hoặc hiếu kỳ chạy lòng vòng, mà cuối cùng khó thoát khỏi nạn. Một khi đã bị chìm đắm trong dòng nghiệp lực, rớt lại trong lục đạo sanh tử luân hồi, thì còn khổ đau vô lượng kiếp, tương lai khó tránh khỏi cảnh đọa lạc. Bác Dư Thị Ki, người Việt gốc Hoa, người lùn thấp, hơi tròn, ít nói và hiền lành, sinh năm Ất Hợi, thọ 68 tuổi. Trước đây gia đình ở tại thị xã Cần Thơ bán tạp hóa. Gia đình được qua Đức Quốc năm 1985 và di cư qua Úc năm 1988. Năm 2001, Bắc Kỳ đã quy y Tam Bảo và được Ngài Tịnh Không cho pháp danh là Diệu Âm. Bắt đầu từ đó, bác niệm Phật, kết quả đã được vãng sanh vào ngày 5 tháng 11 âm lịch, tức là ngày 8 tháng 12 năm 2002 tại Sydney, lưu lại tất cả 38 xương xá lợi. Hiện số xá lợi này đang được người con của bác, tên là Đường Tấn Hải và gia đình, đem xuống đạo tràng Tịnh Tông học hội Brisbane. Hiện đạo tràng đang mở khóa kiết thất niệm Phật 10 tuần, nên họ đề nghị giữ số xá lợi này 100 ngày để hồi hướng công đức cho bác, và cũng để cho mọi người chiêm ngưỡng, rồi hoàn trả lại cho gia đình sau. Thật quả là một chuyện may mắn lại gặp chuyện may mắn hơn. Vào tháng 10 năm 2002, bác tới đạo tràng này niệm Phật khoảng 2 tuần rồi về lại Sydney. Đúng ra bác ở lại cho hết khóa niệm Phật, nhưng vì chồng của bác là bác Đường Thọ Liệt bị cảm ho hơi nhiều nên không thể ở lại lâu hơn. Đây là lần thứ hai bác tới đạo tràng niệm Phật và cũng là lần cuối cùng con gặp bác. Từ lúc bác khởi sự niệm Phật cho đến ngày vãng sanh, đầu khoảng hơn một năm, sau khi trở về lại Sydney, bác bị bệnh phải vào bệnh viện. Bác sĩ phát hiện ra bác bị ung thư, chuyển qua gan đã tới thời kỳ cuối, không còn chữa được nữa. 5 ngày trước khi ra đi, gia đình xin đem về nhà để tự lo liệu. Một ngày trước khi lâm chung, thấy bác quá yếu nên gia đình mời một số người niệm Phật tới tính chuyện hộ niệm. Một đêm trước phút lâm chung, người ta khởi sự thay phiên nhau hộ niệm liên tục suốt đêm, và cuối cùng bác lặng lẽ ra đi vào khoảng 4 giờ sáng trong tiếng niệm Phật của con cháu và những người hộ niệm. Gia đình để nguyên như vậy và tiếp tục niệm Phật cho đến 6 giờ chiều mới gọi nhà quan tới làm việc. Thời gian sau khi lâm chung, bác được hộ niệm liên tục, không gián đoạn, là hơn 14 tiếng đồng hồ mới động đến thân thể để tẩn liệm. Cuộc vãng sanh này đầy may mắn, nhiều tướng lành đã hiện ra, như 1. An lành ra đi với bệnh ung thư. Nên biết rằng, với bệnh ung thư gan, người chết phải trải qua những cơn đau dữ tợn. Bác sĩ đã báo trước những hiện tượng này sẽ xảy ra cho gia đình chuẩn bị tinh thần và gửi rất nhiều thuốc vừa uống vừa chích để dùng ngăn bớt cơn đau cho bác khi lâm chung. Nhưng tất cả thuốc giảm đau đều không cần sử dụng đến. Bác đã an nhiên vãng sanh. 2. Phúc lâm chung có hương thơm. Nhiều người nghe được hương thơm phát ra 3 lần. Một là lúc lâm chung. Thứ hai, vào khoảng trưa, tức là sau khi lâm chung cỡ 8 tiếng. Lần thứ ba, vào lúc nhân viên nhà quàng tới làm việc. 3. Sau khi lâm chung, những chai nước nấu chín để trong tủ lạnh tự nhiên có vị ngọt như có pha thêm đường. 4. Hơn 14 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, thân xác mềm mại, hoàn toàn không cứng. Người ta đặt hai tay bác chéo trước bụng để bồng xác lên, thì hai tay cứ rơi xuống đu đưa như người đang ngủ. Sự việc này làm cho người thọ liệm vô cùng ngạc nhiên và phát biểu rằng: 30 năm làm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện lạ lùng như thế này. 5. 5 ngày sau, trước khi chuyển đi thiêu, người ta mở quan tài cho người nhà nhìn mặt lần cuối, thì thân xác vẫn còn mềm. Có người đem phúng điếu một thẻ nhỏ, có viết 6 chữ Hán bằng vàng: Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta mở miệng bát ra đặt vào một cách dễ dàng. Đây không phải là lễ tiết, chỉ vì người ta phúng điếu nên đặt vào miệng cho gọn mà thôi. 6. Khi thiêu xác, thu nhặt được 38 hạt xá lợi. 7. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng vàng rất mảnh. Khi thiêu xong, người ta nhặt lại được 3 chữ không tiêu mất. 8. Đôi bông tai bằng vàng giả có 2 hộp giả. Sau khi thiêu, đôi hộp vẫn còn nguyên vẹn và trở nên óng ánh như kim cương. Thật là lạ. Sau khi lo hậu sự xong, chồng con và người dâu tương lai của bác bay lên Brisbane để dự khóa tu. Thông thường họ phải ở nhà làm tuần 49 ngày, nhưng ở đây mọi người đều nghĩ rằng niệm Phật hồi hướng công đức thiết thực hơn, cho nên con mới có dịp tiếp xúc được họ trong khung cảnh niềm vui còn hiện trên nét mặt. Thật sự đây là niềm vui. Một đám tang khác với nhiều đám tang bình thường, không có tiếng khóc, không có nét buồn, không có nỗi bi thương, mà tất cả đều hoan hỷ. Anh Đường Tấn Hải tâm sự: em vui lắm, má em vãng sanh được là nguồn vui lớn nhất của gia đình em và của chính em. Em hoàn toàn không thấy buồn mà còn rất là vui mừng. Người chị của em tên là Đường Yến Kiều, là người yếu đuối nhất, dễ khóc nhất, nhưng nhìn thấy cảnh tượng linh hiển đó, chị cũng vui, đã thật sự tin tưởng và quyết tâm niệm Phật. Có một cô gái trẻ 25 tuổi tên là Khưu Đức Ngân, một trong những người hộ niệm. Cô ta theo mẹ xuống đạo tràng kiết thức niệm Phật. Con hỏi: nguyên nhân nào mà cháu lại về đây dự khóa tu vậy? Cháu thấy niệm Phật linh quá chú à, cho nên cháu xin theo mẹ về đây niệm Phật. Niệm Phật linh quá, một cô bé hồi giờ không biết niệm Phật, nay cũng phát tâm niệm Phật. Bác Đường Thọ Liệt 78 tuổi, chồng của bác Ki, khi chứng kiến hiện tượng vãng sanh của vợ, bác đã hạ quyết tâm niệm Phật, quyết lòng buông xả để cầu nguyện được vãng sanh. Đầu tháng 1 năm 2003, Hòa Thượng Tịnh Không tới Sydney. Anh Hải đã gọi tất cả người nhà, bà con trong dòng họ, đến mấy chục người, đều đến xin quy y Tam Bảo và cũng được Hòa Thượng cho chung một pháp danh Diệu Âm. Phải chăng một người vãng sanh là tự nhiên cứu được tất cả nhiều người khác là vậy? Bác Dư Thị Ki thật là người có phước. Theo chỗ con biết, thời gian kiết thất không nhiều, thế mà kết quả tốt đẹp thật quá bất ngờ. Bác Ki hiền lành, chẳng biết gì nhiều về Phật Pháp, chỉ biết nghe lời khuyên của con cái mà niệm Phật một thời gian quá ngắn, đã đương nhiên hưởng được một đại phúc báo. Cái đại phúc báo này phần căn bản là do bác niệm Phật, nhưng điều quan trọng chính yếu là do công đức của gia đình và các đạo hữu hộ niệm, nhất là anh Đường Tấn Hải. Một người con còn trẻ mà hiếu nghĩa, tin Phật, quyết lòng bảo vệ mẹ mình cho đến ngày vãng sanh Tây Phương. Chính nhờ hộ niệm mà bác Ki đã hưởng được sự đại lợi, một đời viên mãn đạo quả. Cho nên, sự hộ niệm vô cùng quan trọng. Những người lớn tuổi mới bắt đầu tu hành, không đủ điều kiện niệm Phật đến nhất tâm. Nếu sơ ý, không lo chuẩn bị sự hộ niệm lúc lâm chung, khó có thể tránh khỏi những trở ngại bất ngờ vào giờ phút chót. Nên nhớ, giải thoát hay đọa lạc xảy ra trong tích tắc, họa hay phước chênh nhau từng ly. Hai tiếng vãng sanh nói ra thì đơn giản, nhưng giá trị của nó phải trả bằng hàng triệu kiếp, vô lượng kiếp tu hành, chứ không phải tầm thường. Nó quý báu không gì so sánh được đâu. Cho nên, người niệm Phật nhất định phải chú ý đến chuyện này. Phải tự tạo môi trường thích hợp để niệm Phật, phải chuẩn bị lực lượng hộ niệm cho mình ngay từ bây giờ, đừng nên chần chờ. Thường ở nhà riêng niệm Phật hay bị giải đãi, cho nên nếu có thể, nên lập thành nhóm hoặc mở Phật đường nhỏ để hội tụ nhau niệm Phật, vì nhờ lực của số đông mà bảo vệ và khuyến tấn lẫn nhau. Riêng con cái trong gia đình, hãy một lòng hiếu hạnh, phải hạ quyết tâm bảo vệ người thân. Như anh Đường Tấn Hải là gương đại hiếu rất đáng khen ngợi, anh đã quyết tâm hộ niệm và đã cứu độ được người mẹ của mình. Trên đời này, không có sự hiếu hạnh nào lớn hơn việc này đâu. Con cái nếu thật sự có hiếu, nhất định phải thực hiện chuyện này cho kỳ được. Không thể từ khước, không thể nại hà khó khăn. Người tin Phật phải làm đã đành, người không có lòng tin vào Phật Pháp, nhưng chắc chắn chính họ không biết lý đạo nào để theo, thì khi biết được có đường cứu cha mẹ, cũng phải làm theo Phật để cứu cha mẹ trước, rồi mọi chuyện khác tính sau. Lấy đạo nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu làm trọng, nhất định phải cần cẩn thận chu toàn phận làm con, chứ không thể hồ đồ tự cao ngã mạn, vô ý làm những điều bất cẩn mà trở thành kẻ đại nghịch bất hiếu. Nên nhớ, tội đại nghịch bất hiếu nặng lắm, muôn đời muôn kiếp không rửa sạch đâu. Con sẽ trở lại chuyện này, xin xem thật nhiều những thư con nói về sự hộ niệm trước đây. Phải nhớ, rõ ràng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là sự thật. Từng tháng, từng năm đều có người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương. Nguyện cầu sao có đại phúc báo này xảy ra trước mắt những người Việt ở quê nhà, để có dịp cứu độ được vô số chúng sanh còn đang triền miên chạy theo con đường sai lạc để chịu khổ đau bất tận. Khi về quê, con nhìn thấy người cô hiền từ của con bị khổ vì chứng bệnh khó trị, no hơi chướng bụng. Con thấy thương cô nhiều lắm mà không biết làm sao được. Mang cái thân nghiệp báo thì nó phải trở thành cái cục nợ báo hại chúng ta. Riêng con cũng không được khỏe lắm đâu, nên hơn một năm qua con không làm việc nữa để dưỡng bệnh. Vừa rồi chuyển qua dùng bằng thuốc bắc, con cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Thôi, bệnh của con khỏi cần chú ý tới. Nó bệnh mặc cho nó bệnh, riêng chính con không bệnh là được. Nói vậy cô có hiểu không? Còn bệnh tình của cô cũng khá dai dẳng, nếu thuốc tây không đủ sức trị, con nghĩ cô nên tìm tới vị đông y sĩ nào nổi tiếng khám và dùng thuốc bắc thử coi. Dùng thuốc bắc không nhanh như thuốc tây, nhưng nó điều hòa được thân mạch và kết quả có lẽ khả quan hơn thuốc tây nhiều đó cô à. Thưa cô, đã mang thân xác ngủ ấm thì sanh lão bệnh tử làm sao chẳng phải bước qua. Thực tế mà nói, bệnh hoạn có nhiều bệnh bác sĩ chữa được, có nhiều bệnh bác sĩ đành bó tay. Những bệnh do trái gió trở trời, thân thể bất hòa thì thuốc men có thể điều phục được. Còn những bệnh không tìm ra nguyên nhân hoặc những bệnh nan y thì bác sĩ phải chịu thua, không có thuốc thang nào trị được cả. Đây có thể gọi là những bệnh nghiệp chướng. Cô nói, tại sao mình tu hành cũng khá, niệm Phật cũng nhiều mà nghiệp chướng vẫn bám theo quấy nhiễu, biết bao giờ mới hết nghiệp đây? Cô à, theo pháp Phật mà nói, đã mang cái thân sanh vào cái thế giới ta bà này đều là do nghiệp duyên dẫn dắt đến. Nghiệp duyên này phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Có nghiệp chướng thì có nghiệp báo, bệnh hoạn là do quả báo của nghiệp chướng mà ra. Trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta thường xuyên tạo nghiệp, cho nên nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm. Không những thế, càng ngày nghiệp chướng càng nặng, đời này nặng hơn đời trước, đời sau sẽ nặng hơn đời này. Chính vì thế mà ta bị kẹt mãi trong vòng luân hồi sanh tử để trả nợ. Cho nên muốn chấm dứt luân hồi thì ta phải chấm dứt tạo thêm nghiệp. Chấm dứt bằng cách nào? Hễ mê thì tạo nghiệp, giác thì đoạn nghiệp. Làm ác là mê, làm thiện là giác. Căn bản của Phật giáo là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Không làm những điều ác, phải làm những điều thiện lành, đó chính là đoạn nghiệp, là giác ngộ vậy. Tuy nhiên, giác còn có cái cao hơn gọi là chánh giác. Cao hơn chánh giác còn có chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác lại còn thấp hơn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mỗi bậc đã cao, lại còn có bậc cao hơn. Người tu hành đạt được một phẩm hạnh đã quý, nhưng vẫn còn có những phẩm hạnh cao quý viên mãn hơn. Cho nên, muốn thành đạt đạo quả, phải rất chú ý là mình đang tu ở cấp nào, cái chứng đắc cuối cùng là gì, chứ không phải tu là thành Phật được đâu. Trong việc hành trì, hoặc là phải biết sâu vào lý đạo để tu. Nếu không hiểu nhiều về lý đạo thì nên thành tín dựa theo chân thiện tri thức, chứ không nên bừa bãi được. Trong đó, việc tự mình tìm hiểu cho thấu suốt lý đạo thì bấp bênh lắm. Chưa chắc những gì mình hiểu là đúng với chân tướng sự thật. Hãy khiêm nhường, thấy mình còn non kém mà tin tưởng vâng theo thiện tri thức chân chính, có lẽ dễ dàng hơn. Trong đời con, được cái may mắn đã gặp được Hòa Thượng Tịnh Không. Lời pháp của Ngài khai được trí huệ của con cứ một lòng tin tưởng, y theo pháp của Ngài tu hành. Có lẽ như vậy mà tiết kiệm vài ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng nên. Giác ngộ làm thiện lành là căn bản của sự tu hành. Đây là phương tiện khởi đầu dẫn dắt một chúng sanh đang mê muội vào đường đạo đức. Trong xã hội mạt pháp loạn ly này, người giác là được quý, nhưng một khi hiểu thấu đạo lý thì phải biết đó là căn bản nhất, chứ chưa phải là đủ, đừng nên ngừng chân ở đó. Trong kinh Phật nói rằng, người nào còn tham phước báo nhân thiên thì không có quả báo giải thoát. Giác ngộ làm lành lánh dữ thì tốt hơn là mê muội làm ác, nhưng vẫn còn trong lục đạo. Làm thiện nhiều được hưởng phước ở tam thiện đạo, chưa vượt qua khỏi tam giới. Chánh giác mới có thể vượt qua tam giới. chánh giác đạt đến 4 hàng thánh A-la-hán, không còn sanh tử nữa, được chứng vào niết bàn tịch tỉnh. Đây là những pháp môn của Phật để lại cho các vị muốn tự tu tự chứng trong những giáo tông nguyên thủy. Nói chung gọi là Phật giáo tiểu thừa. Vì tự lực chứng đắc cho nên nó đòi hỏi công phu rất nhiều mới mong thành đạo nghiệp. Chánh giác là tự giác ngộ cho mình. Còn chánh đẳng chánh giác là phẩm hạnh của chư vị Bồ Tát. Bồ Tát là dịch âm tiếng Phạn, Bồ là Bồ Đề, nghĩa là giác ngộ. Tát là tác đoả, là hữu tình. Bồ Tát là bậc đại giác hữu tình, có tự giác, có giác tha của bậc đại thừa Phật giáo. Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Chánh đẳng chánh giác cao hơn chánh giác, bao gồm 52 phẩm vị Bồ Tát, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác Bồ Tát và diệu giác Bồ Tát Phật. Đó là 52 đẳng cấp từ sơ tính vị Bồ Tát cho đến ngày thành Phật. Người tại gia hay xuất gia đều có thể tu theo đại thừa Phật pháp và đều có thể viên thành Phật đạo. Đây là con đường dành cho các vị thượng căn thượng trí, các vị Bồ Tát tu hành. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm cầu phước báo thì lạc vào nhân thiên lục đạo, tâm cầu A-la-hán thì chứng quả A-la-hán, tu hạnh Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát. Tuy nhiên, đã là pháp môn tự lực thì Phật chỉ có thể chỉ đường, còn tự mình phải thắp đuốc đi lấy, bao nhiêu A-tăng kỳ thời gian tự lo sắp xếp. Pháp giới sâu rộng, pháp môn vô lượng vô biên, thời gian vô cùng vô tận, trong một kiếp này không dễ có thể thành tựu những cảnh giới đó được. Ấy thế, một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà bảo đảm một đời thành bậc bất thối chuyển, gọi là A Duy Việt Trí Bồ Tát, năng lực tương đương với hàng Bồ Tát thất địa trở lên. Bất thối chuyển có nghĩa là khi chứng đắc một phẩm vị rồi từ đó cứ tiếp tục tăng trưởng cho đến quả vị Phật chứ không bị sụt xuống. Chính vì thế mà thời gian thành Phật nhanh. Còn thối chuyển là hễ tinh tấn tu hành thì được tăng lên, không tinh tấn thì bị rớt xuống phẩm thấp hơn. Chính vì bị thối chuyển mà thời gian tu hành bị kéo dài, tiến tiến thối thối vô lượng kiếp. Cho nên công đức vãng sanh Tây Phương thật là một điều không thể nghĩ bàn. 48 lời nguyện của Ngài nói rõ ràng, Ngài thề rằng nếu Ngài không thực hiện được chuyện này, Ngài không thành Phật. Nay Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi, cho nên tất cả lời nguyện đều đã trở thành sự thật. Nói thì dễ lắm, còn niệm Phật cho vãng sanh thì khó hay dễ? Xin cô đọc lại chuyện bác Dư Thị Ki thì tự hiểu. Cái chứng đắc của bác chưa chắc một người tu hành suốt kiếp đã sánh bằng. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy rằng một người niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn thì được. Nhiều người có đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, họ lo lắng rằng cảnh giới nhất tâm bất loạn khó quá. Đúng vậy, không dễ gì đạt đến cảnh giới này đâu. Nhưng thực tế, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng như kinh Phật nói, thì nhiều người đã thực hiện được rồi. Trước kia và hiện giờ đều có, tương lai cũng sẽ có. Như vậy thì chắc chắn phải có cái nguyên nhân của nó. Hòa Thượng Tịnh Không giảng, danh từ nhất tâm bất loạn là ý nghĩa trong kinh Phật Thuyết A Di Đà do Ngài Cư Ma La Thập dịch ra, hàm nghĩa chỉ cho sự gia trì của Phật A Di Đà khi lâm chung, đưa cảnh giới niệm Phật thành thục lên thành nhất tâm bất loạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chỉ cần nhất tâm chuyên niệm, nghĩa là một đường chuyên tâm niệm Phật, thì niệm được 10 niệm trước khi lâm chung là được vãng sanh. Niệm 10 câu Phật hiệu, ai mà niệm không được? Nhưng thật đáng tiếc, người ta không chịu tin, không thèm niệm. Như vậy, không được vãng sanh là vì người ta không chịu niệm, không tập niệm, cứ để cái tâm chạy theo chuyện thế gian vô thường, tham sân si, cống cao đố kỵ, cho nên sau cùng phải chấp nhận lăn lộn khóc than trong ba đường ác hiểm. đó là tại vì chúng sanh thiếu phước mà phải chịu thua thiệt đó thôi. Niệm Phật là tu thành phẩm vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tu thành Phật. Niệm Phật thành Phật, nhân Phật thì quả Phật, nhân quả tương ưng. Các vị cổ đức thường nói, đây là pháp môn phương tiện trong phương tiện, viên đốn trong viên đốn, đại thừa trong đại thừa. Nói gọn lại là pháp nhất thừa, vượt ra khỏi sự đối đãi giữa tiểu thừa và đại thừa. Một pháp môn phổ độ tất cả chúng sanh, thượng, trung, hạ đều có phần, phàm thánh đều bình đẳng thành Phật. Thật là một pháp môn rất khó tin, không thể lý luận được. Phật nói, chúng sanh không thể hiểu nổi đã đành, chư vị Bồ Tát cũng phải lấy lòng tin để đi, chứ không thể luận giải. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái bí quyết trong câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên chư tổ dạy, người nào tin tưởng vững chắc, y giáo tu hành, người đó thành công, không tin tưởng, nhất định khó có phần. Trở lại chuyện thọ bệnh, Phật dạy rằng, cái quả báo được thân thể khỏe mạnh trường thọ là do cái nhân bố thí vô úy. Vô là không, úy là khủng bố, sợ hãi, uy hiếp, chỉ chung cho tất cả những hành động não hại gây đau thương cho chúng sanh. Nói cách khác, vô úy là không não hại chúng sanh, là tâm từ bi hỷ xả. Bố thí vô úy là giúp đỡ, an ủi, thương yêu chúng sanh. Nên nhớ, chúng sanh là muôn loài chứ không phải chỉ có loài người. Những người trong đời này thường đau yếu, tất cả đều do bởi trong quá khứ hoặc đời này hoặc kiếp trước mình có não hại chúng sanh, như bắn chim, bắt cá, giết gà, giết kiến, vân vân. Thậm chí có khi còn giết người nữa là khác. Ví dụ như nghiệp lính chẳng hạn, vân vân. Quả báo của sự giết hại chúng sanh đã cấy vào thân thể thành bệnh hoạn, đau ốm. Nghiệp sát nhẹ thì mang những bệnh thông thường, nghiệp sát nặng thì chịu những chứng bệnh nan y, suốt đời đau đớn, thọ mạng ngắn ngủi. Đây chỉ là định luật nhân quả báo ứng, chúng ta nên tự nhiên nhận lãnh. Không những thế, hãy vui vẻ trả nợ để nghiệp chướng mau chóng tiêu trừ, cho báo thân này chung cuộc nhẹ nhàng thoát ly. Bệnh chủ yếu do nghiệp sát mà thành, cho nên muốn khỏi thọ bệnh, chúng ta phải chấm dứt sát sanh và lo hoàn trả nợ cũ. Chấm dứt sát sanh là tự mình không giết hại sanh vật, không xúi người khác giết, không vui mừng khi thấy người khác giết, đừng để một con vật nào vì mình mà mất mạng. Hoàn trả nợ cũ là sám hối nghiệp chướng, tu hành tạo công đức hồi hướng cho oan gia trái chủ. Trong tất cả ác nghiệp thì nghiệp sát sanh rất nặng. Hầu hết giới cấm của Phật đều đem giới sát sanh lên hàng đầu. Tất cả oan gia trái chủ, oán thân thù nghịch trong đời đều là quả báo của việc sát sanh hại mạng. Những thứ này làm trở ngại con đường tu hành, trở ngại con đường thoát ly, phá hoại thân tâm bất an, lôi kéo mình vào tam ác đạo. Nặng hơn nữa, nghiệp sát là mầm móng của oan thù truyền kiếp.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chứng.